7 lần mua đất, 1 lần trắng tay. Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn. Và trong chương trình hôm nay thì rất là may mắn khi mà tôi nghe được một câu chuyện của một người bạn, người anh đã đi trước hơn tôi rất là nhiều, bắt đầu đầu tư bất động sản từ cái năm 2018. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ, đến năm 2021, thì anh lại mất hoàn toàn cái số tiền mà trong 3 năm anh đã tích lũy và đầu tư được. Một cái số tiền mà tôi nghĩ rằng nếu anh chị theo dõi hết cái câu chuyện này thì anh chị sẽ thấy cực kỳ nuối tiếc. Và hơn thế nữa thì thực sự khi mà để anh kể được câu chuyện này với tôi, chia sẻ câu chuyện này với tôi, thì tôi cũng đã là rất là may mắn khi mà được nghe câu chuyện này. Và anh cũng nói luôn là người đầu tiên anh chia sẻ ngoài những người trong gia đình của anh, ngoài người vợ của anh nữa các anh chị ạ. Và khi mà trước khi chia sẻ về câu chuyện này thì mong rằng các anh chị và các bạn hãy lưu ý đến một vài điều nhỏ. Thứ nhất là tôi không thể kể những cái địa điểm cụ thể. Cái thứ hai là có những cái thông tin mà ở đó tôi sẽ che nó đi lại, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến những cái người, những cái anh chị mà đang nghe về cái câu chuyện là đầu tư bất động sản này. Và mong muốn cuối cùng của tôi khi mà kể câu chuyện này thì mong rằng các anh chị sẽ nhận ra được những cái bài học và có cho mình được những cái kinh nghiệm để rồi sau này có thể là đầu tư và kinh doanh vào bất động sản tốt hơn. Khi mà bạn học được những kiến thức từ những lần thành công của người khác rồi thì nó quá dễ dàng, ai cũng có thể chia sẻ được với bạn. Nhưng một lần thất bại đau đớn của một người mà gần như trắng tay của họ để họ kể lại với bạn, họ chia sẻ lại với bạn để rồi từ đó rút lại một cái bài học cho bạn, dành cho những cái lần sau bạn đầu tư kinh doanh nó tốt hơn, thì đây mới là bài học đáng quý và trân trọng các anh chị. Và cái số tiền mà anh mất ở đây là 2 tỷ đồng các anh chị. Rồi, và tôi cũng nói luôn, sau cái câu chuyện này thì sẽ có những cái đúc kết, những cái kinh nghiệm. Và đặc biệt, câu chuyện này sẽ dành cho những anh chị mà đang làm công ăn lương, đang có cái độ tuổi từ 28 cho đến 35 tuổi thì sẽ phù hợp hơn. Và đặc biệt hơn nữa là những anh chị nào mà trong cái thời gian vừa qua, trong những cái tháng vừa qua mà đầu tư lướt sóng và đầu tư mà đang gặp vấn đề về vốn, đang cần giải quyết những cái vấn đề về quá nhiều tài sản, quá nhiều cái bất động sản mà chúng ta đang mua về và không biết thanh toán như thế nào, không biết bán như thế nào và có những cái sai lầm gì, thì đây cũng là một cái câu chuyện mà các anh chị nên nghe và theo dõi. Câu chuyện nói như thế này các anh chị. Anh ấy tên là Tuấn. Năm nay thì anh đã bao nhiêu ạ? Gần 35 tuổi rồi. Và sau một khoảng thời gian làm việc ra trường, anh học công nghệ thông tin ra trường và làm việc tại thành phố Buôn Thuật, tỉnh Đắk Lắk, thì đến năm anh 28 tuổi, cụ thể là vào những cái tháng đầu tiên của năm 2018, sau một khoảng thời gian làm việc và tích lũy thì anh có để dành được một cái số tiền là khoảng 400 triệu. Và theo như nhiều người nói, theo như bạn bè và chia sẻ của những cái đồng nghiệp, rồi rất là nhiều người lớn thành công hơn, thì nên đầu tư vào bất động sản. Và anh quyết định là vào tháng 2 năm 2018, anh Tuấn, anh quyết định đầu tư vào bất động sản. Và như bao người bình thường khác, tất cả đều giống nhau cả. Đó là anh lựa chọn cái hình thức đầu tư cho mình là lướt sóng. Sau hơn một tháng thì anh kiếm lời được 75 triệu trên cái số tiền vốn là 400 triệu. Thì anh có một cái số tiền là 475 triệu. Và anh quyết định tiếp tục đầu tư lướt sóng tiếp. Đó là lần thứ 2 vào tháng 4 năm 2018. Thì anh mua một cái miếng đất, nhưng lần này nó khác hơn vẫn lần trước. Đó là gì ạ? Anh quyết định rút thêm 50 triệu tiền và huy động thêm tiền của vợ vào, về cái tiền tiết kiệm của hai vợ chồng vào là 75 triệu và cộng thêm cái số tiền ban đầu đã đầu tư thành công cả vốn cả lời là 475 triệu để được một cái số tiền là 550 triệu đem đi đầu tư vào bất động sản. Tiếp tục đi theo cái con đường là gì ạ? Đầu tư lướt sóng. Và qua cái lần thứ hai này thì thời gian nó chậm hơn một chút và nó lâu hơn một chút, nhưng số tiền mà anh nhận được, cái tiền lời anh nhận được là 150 triệu sau 2 tháng đồng hồ làm việc. Thì lúc đó anh kể lại với tôi thì cái sắc mặt của anh á, cái cảm xúc của anh á, nó tuyệt vời lắm anh chị. Anh vẫn nó còn giữ nguyên lại cái nụ cười mà anh đã giành chiến thắng khi mà sau 2 tháng và cộng thêm một cái tháng nữa là 2 tháng đầu tiên của lần đầu tiên nữa, thì anh đã kiếm được tổng số tiền là hơn 200 triệu. Ai làm như vậy trong khoảng cỡ hơn 4 tháng trời? Nó tuyệt vời không anh chị? Quá tuyệt vời luôn. Và cái cảm xúc của anh rất là hào hứng. Và anh quyết định tiếp tục lại đầu tư tiếp. Vào tháng 6 năm 2018, và anh tiếp tục mua một cái lô đất khác và một cái bất động sản đất nền khác. Nhưng lần này thì khác hơn. Sau một khoảng thời gian bắt đầu tiếp xúc được với những người mà đầu tư bất động sản bài bản, những người bạn, những người khách hàng của anh, thì cũng chia sẻ vậy là không nên dồn quá nhiều tiền, và đặc biệt hãy giữ lại cái số tiền để giúp cho cuộc sống của mình, làm cái quỹ dự phòng nhỏ nhỏ. Thì anh quyết định là rút lại 50 triệu và còn lại 750 triệu thì anh đem hết toàn bộ vào, anh đi đầu tư vào bất động sản. Khi mà bất động sản năm 2018 ở thành phố Buôn Ma Thuột, nếu anh chị nào mà đang nghe cái chương trình này thì có thể phát hiện được là tháng 6 năm 2018 thì vô tình sau khi mua thì cái bất động sản nó chậm lại rất là nhiều. Và đơn thuần như một người bình thường mới tham gia vào thị trường làm được 2 lần, 3 lần thì anh cũng rơi vào cái tâm lý lo sợ và cái gì ạ? Rất là lo lắng. Sau khoảng 3 đến 4 tháng, anh nhớ lại với tôi là khoảng gần 4 tháng thì anh mới bán được cái bất động sản đó. Nhưng từ tháng thứ 3 trở đi thì anh trở nên sốt ruột rất là nhiều. Và cái số tiền đó là cái số tiền mà tiền vốn của anh thôi, anh chưa sử dụng về cái đồng tiền của ngân hàng, chưa vay vốn vào ngân hàng, nhưng anh đã sốt ruột rồi. Và anh ra một cái quyết định mà tôi tin đến bây giờ anh cảm thấy cực kỳ nuối tiếc luôn. Tại vì nếu mà anh biết trước anh giữ lại đến năm 2020 thì cái miếng đất đó đến thời điểm hiện tại trị giá của nó không còn phải là 700 triệu nữa, mà nó đã lên 2 tỷ 100 triệu rồi các anh chị. Thế thì trong cái tháng 9, tháng 10 năm 2018 đó thì anh quyết định là phải bán nó đi. Và anh cắt lỗ 100 triệu và thu về 600 triệu. Thế thì qua cái lần này á thì anh phát hiện ra được một điều là đầu tư lướt sóng nó quá nhiều rủi ro. Nó lo lắng rồi tâm trí, mất ăn mất ngủ hai vợ chồng, rồi có những cái vấn đề mà trong tháng thứ 3 hai vợ chồng gặp nhau rất là khúc mắc rất là nhiều. Thì anh có chia sẻ như vậy thì anh mới là lên trên mạng mua sách về và học một vài thông tin ở trên mạng, và anh quyết định vẫn tiếp tục đầu tư vào bất động sản vào đầu năm 2019. Thế thì vào đầu năm 2019 thì anh vẫn quyết định đầu tư với cái lần thứ 4 với cái số tiền là bao nhiêu ạ? 600 triệu đồng còn lại anh đi đầu tư. Và lần này anh quyết định sẽ đầu tư dài hạn. Và anh kể lại với tôi là quyết định đầu tư dài hạn của anh là phải trên 1 năm. Anh xác định đó là phải trên 1 năm thì anh mới bán. Thế thì anh cũng đi mua một cái miếng đất bình thường như bao lần. Và đến năm 2020, một cái điều tuyệt vời đã xảy ra với anh. Đó là gì ạ? Anh quyết định bán cái miếng đất đó sau đúng 1 năm thì lợi nhuận mang lại của anh là 600 triệu. Tức là 1 lời 1 sau 1 năm đấy các anh chị là 100%. Cái cảm giác sung sướng của anh lại càng vượt trội hơn nữa. Cộng thêm một điểm là cái gì anh chị? Trong cái khoảng thời gian 1 năm đó thì anh sẽ dành thời gian ra để tìm hiểu và đúc kết thêm những cái kiến thức về đầu tư và kinh doanh bất động sản. Thì đến lần thứ 5, anh quyết định là tiếp tục đầu tư vào những cái tháng 2 của năm 2020. Thì anh quyết định đầu tư tiếp. Thì lần này á, anh lại chơi theo kiểu là cái gì? Tôi có tiền rồi tôi chia nhỏ ra. Và khi chia nhỏ ra thì anh sẽ chia như thế này anh chị. Đó là anh lời được 1 tỷ 2 thì anh chia là 600. Cái 600 triệu đầu tiên anh sẽ làm lại giống lần thứ tư là anh sẽ đi đầu tư dài hạn. Và cái 600 triệu còn lại thì anh sẽ đem đi đầu tư để lướt sóng tiếp. Đấy, thì khi mà làm được như vậy á, thì lần thứ tư này nó đem lại một cái kết quả mà cái gì ạ? Anh cũng ngoài trông đợi luôn. Và có thêm một điều nữa là gì ạ? Trong năm 2020 đó thì anh đầu tư lướt sóng cái lần thứ tư anh lời được 200 triệu nữa, là thành cái số tiền mà anh em đi lướt sóng á, là thành 800 triệu. Còn cái số tiền cũ 600 triệu đầu tư dài hạn thì anh vẫn còn giữ. Và đến lần thứ năm thì anh lại tiếp tục chia nhỏ nó ra nữa anh chị. Tiếp tục chia nhỏ ra nữa là gì ạ? Là anh chia cái 800 triệu kia ra, 800 triệu tiền lời kia ra là 400 triệu và đầu tư 2 mảnh đất nữa. Thì khi mà đầu tư 2 mảnh đất đó nữa rồi á, thì lại tiếp tục lời được anh chị. Sau có vài tháng lại tiếp tục lời. Và cộng thêm nữa là gì ạ? Cái số tiền mà ban đầu 600 triệu anh quyết định đầu tư đó, thì đến năm 2021, đầu năm 2021, thì anh chốt lời được cả 2 lô. Được cái số tiền là bao nhiêu ạ? 400 triệu kia thì mỗi lô lời thêm được 100 triệu là có 1 tỷ. Được không ạ? Cộng thêm cái tiền mà anh đầu tư dài hạn kia là anh lời được 500 triệu nữa, là thành 2 tỷ mốt đấy chứ. Đúng không ạ? Nó thành 2 tỷ mốt thì anh quyết định đi tiếp tục đầu tư bất động sản. Nhưng một cái lần này là lần thứ 7. Và cái lần mà anh kể mà tôi nói thật sự với anh chị luôn. Anh kể, anh vừa nức cục. Anh vừa rơm rớm, mắt đỏ hoe. Tôi cũng không biết thế nào. Trong cái thời điểm đó thì tôi chỉ im lặng và cố gắng lắng nghe anh thôi, chứ cũng không biết là mình phải làm như thế nào cả. Tôi tưởng chừng là anh sẽ không kể nữa, nhưng anh vẫn tiếp tục kể chị ạ. Và anh nói như thế này: đến đầu năm 2021 thì anh tìm được một cái miếng đất nó quá đẹp đi. Nó đẹp ở như thế này anh chị. Nó có tới 30 mét mặt tiền. Và cái lô đó anh check được ở trên quy hoạch là có lên được đất ODT, thì đất ở đô thị các anh chị. Thì khi mà như vậy nó lại nằm ở trong vùng ven nữa, thành phố nữa. Cộng thêm nữa là gì ạ? Cái đất đó đang là đất nông nghiệp, người ta chưa chuyển đổi. Thế thì tính ra bài toán về kinh tế, anh phát hiện ra được là gì ạ? Nếu mà tách ra được như vậy, một lô như vậy anh tách ra anh làm, anh lên sổ đỏ, thì một lô như vậy lời được khoảng 200 triệu. Thì anh quá vui mừng và sung sướng đi. Nhưng đánh đổi lại là gì ạ? Anh cần phải có một cái số tiền lớn hơn rất là nhiều. Đó là phải là 2 tỷ rưỡi. Thế thì bây giờ không biết còn cái nào hết, anh mới rủ một người bạn nữa, người bạn thân của anh, góp tiền vào để cùng đầu tư. Thế thì theo cái tính tham lam, anh cũng nói luôn là tham lam quá, cho nên anh dốc hết 2 tỷ mốt đó cộng với 400 triệu của người bạn để đem vào đầu tư các anh chị. Và khi mà đầu tư như vậy thì anh cũng rất là kỹ càng. Tôi cũng đã nói từ đầu là gì, anh kiểm tra quy hoạch rất là kỹ càng và không hề có quy hoạch gì hết. Nhưng sau 3 tháng đùng cái có quy hoạch về, có thông tin quy hoạch về một cái dự án rất là lớn, người ta lấy đất về. Và không may cho anh là cái miếng đất đó lại vào cái quy hoạch và gần như là mất trắng. Bởi vì anh cũng chưa kịp lên sổ đỏ. Và thời điểm mà chuẩn bị lên sổ đỏ ấy, sau 3 tháng ấy, thì anh cầm tiền lên để chuẩn bị tiền với bạn để lên sổ đỏ hỏi thăm người ta, thì người ta mới báo cho anh là bị vướng vào quy hoạch. Thì lúc đó anh mới biết. Và anh kể lại, thực sự lúc đó là anh không thể nói thêm được gì nữa cả. Thế thì tôi mới bảo là anh ạ, thế trong hoàn cảnh đó anh quyết định xử lý như thế nào và cái sự lựa chọn của anh ra làm sao? Thì anh Tuấn anh bảo là thôi để im, chờ người ta thu hồi thôi chứ biết làm sao được em. Và các anh chị cũng quá hiểu rõ, nếu mà các anh chị đã đầu tư vào bất động sản thì cái việc mà đền bù đất nông nghiệp nó đâu được bao nhiêu đâu. Và để mà một miếng đất nông nghiệp xin được một miếng tái định cư thì cũng rất là khó rồi, đúng không? Cực kỳ khó, phải quen biết này kia rất là nhiều. Thế thì anh mới khoảng cỡ, tôi nhớ hôm đó ngồi nói chuyện với anh vừa kể chuyện vừa ấy thì khoảng cỡ 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đến cái giai đoạn cuối cùng, cái lần thứ 7 đó, cái lần trắng tay đó của anh ấy, thì anh phải mất khoảng 15 phút anh mới bình tĩnh lại được. Và anh mới quay lại, được anh chia sẻ lại với tôi cặn kẽ hơn về câu chuyện đầu tư của anh. Thế thì anh mới nói là anh thẳng quá chú ạ. Cái thứ hai là anh tự tin quá. Cái thứ ba là gì ạ? Những kiến thức của anh đang còn thiếu quá, cho nên anh mất một cái số tiền rất là đau, mất cả gốc cả lời. Và các anh chị nghĩ xem, một cái số tiền mà tích lũy trong vòng 3 năm được đốt trong vòng có vài tháng trời, từ khối số tiền 400 triệu, nó không còn phải là 3 năm nữa mà nó phải là gì, 5-6 năm về trước, từ cái lúc anh ra trường anh bắt đầu tích lũy đó, cộng thêm cái uy tín mà anh mất đi khi mà cùng với người bạn kia 400 triệu vào nữa, thì anh mới nói một câu là gì, đắng cay. Nhưng bây giờ biết làm sao, anh vẫn tiếp tục đầu tư, nhưng lần này anh quyết định là sẽ tìm hiểu kỹ hơn, học tập trung hơn và chuẩn bị cho mình những cái nền tảng kiến thức tốt hơn. Đặc biệt nó còn đau đớn hơn nữa, đó là gì ạ, cái lô đất mà anh đầu tư vào năm 2019, đầu năm 2019, và đến năm 2020 anh bán đi nó, thì nó lại lên cái giá cực kỳ lớn. Nó lên cái giá là gì ạ, 3 tỷ 700 triệu. Nếu mà thời điểm anh giữ lại, anh quay lại anh hỏi nữa, thì nó là một cái thông tin gần như là gì ạ, sụp đổ hoàn toàn với anh luôn. Anh còn kể lại như vậy nữa. Vậy thì cái câu chuyện đó là gì, anh rút ra thêm một bài học nữa là đã đầu tư đất thì đầu tư dài hạn là một chút, trung hạn là một chút, và cuộc sống nó sẽ gì ạ, vui vẻ và khỏe mạnh hơn trong gia đình. Thế thì tôi hỏi thêm một chút nữa là trong cái lúc như vậy thì anh có nghĩ đến cái câu chuyện cơ cấu vốn hoặc đầu tư thêm một cái nơi, cái ngành nghề nào khác không? Thì anh bảo lúc đó đang còn trẻ mà, anh đâu có nghĩ tới được đâu. Và anh chỉ biết là thôi, đầu tư bất động sản rồi, mình sai một lần, mình có kinh nghiệm rồi thì sẽ không bị vướng mắc nữa, nhưng mà vẫn mất. Đấy, qua câu chuyện này á, thực tế đây là một câu chuyện mà của một người bạn, và rất là may mắn anh chia sẻ với Hiệp. Và từ đây tôi chia sẻ với quý anh chị. Và tôi phát hiện ra một điều nữa, ngoài những cái thiếu sót của anh nữa, thì tôi xin bổ sung thêm. Thực tế khi mà đầu tư vào bất động sản thì nó là một cái số tiền cố định của quý anh chị, rất ít khi được di dời và rất ít khi biến đổi được. Bởi vì bạn đã đưa tiền ra rồi thì nó là một số tiền cực kỳ lớn. Vậy nên cái việc đầu tiên chúng ta cần phải kiểm tra đó là gì? Hãy chuẩn bị cho mình một cái nền tảng tài chính cá nhân thật sự tốt và đa dạng nguồn đầu tư của mình ra. Và ở trong câu chuyện của anh Tuấn thì phát hiện ra là thêm một điều là gì? Anh dồn trứng vào một chỗ nhiều quá. Cái thứ hai đó là về những kiến thức của anh thì có học nhưng mà nó không có hệ thống lại đầy đủ. Đó, cho nên là mất tiền. Cái thứ ba là gì? Khi mà anh đi đầu tư như vậy thì lại thiếu một cái đội nhóm để cùng đi làm, trong khi đó mình chỉ là một người mới, mình chưa có kiến thức đầy đủ thì lại thiếu đi một cái đội nhóm nữa. Và cái thứ tư là gì ạ? Anh chỉ biết dùng cái số tiền của anh từ lần này qua lần nọ, anh đảo lại để đầu tư, mà quên mất một điều là trong đầu tư bất động sản thì nó có một câu nói là gì ạ? Người không có tiền có đất mới hay, người có tiền có đất thế gian nó đầy. Thực tế đây là câu nói của anh Ticino Nguyễn Thành Tuấn, tôi học được với các anh chị, rất tuyệt vời. Và hãy tìm cách sử dụng thêm những cái đòn bẩy về tài chính, hỗ trợ về tài chính tiền của người khác nữa, đến cái lần cuối cùng, cái lần thứ 7 đó, à không phải là lần cuối cùng anh chị, cái lần thứ 7 đó thì anh mới sử dụng cái dòng tiền của người khác để vào cùng nhau để chia bớt rủi ro. Đấy, thì đó là một trong những cái vấn đề. Và đặc biệt khi mà đầu tư vào đất nền, đặc biệt đất vùng ven, thì các anh chị cũng phải phát hiện một điều là gì, cho dù kiểm tra quy hoạch kỹ đến đâu đi nữa thì có những cái nơi mà các anh chị cũng cần phải để ý là nó rất dễ rơi vào cái quy hoạch lớn, đặc biệt là những cái thành phố đang phát triển, ví dụ như là Nha Trang, ví dụ Buôn Ma Thuột, ví dụ như Quảng Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, à và một phố vài tỉnh thành khác nữa, thì anh chị cũng cần phải để ý ở đó, được không nào? Tóm lại trong câu chuyện ngày hôm nay, trong cái câu chuyện này thì mong rằng các anh chị và các bạn hãy nhớ cho mình một điều, ba cái trụ cột lớn nhất khi mà chúng ta đi đầu tư vào bất động sản. À, nó không phải là ba cái trụ cột, mà cái trụ cột lớn nhất khi mà đầu tư bất động sản đó là vốn. Và cái sai lầm lớn nhất đó là gì? Có tiền mới đi đầu tư được. Nhưng thực sự trong chữ vốn nó có 8 cái điều sau đây mà các anh chị nên nhớ. Thứ nhất, vốn đầu tiên quan trọng nhất là kiến thức, phải xếp hàng đầu. Cái thứ hai là hãy chuẩn bị cho mình mối quan hệ. Cái thứ ba là hãy chuẩn bị cho mình là cái gì ạ? Về đội nhóm. Cái thứ tư là hãy chuẩn bị cho mình một cái gì ạ? Cái hệ thống. Cái thứ năm là hãy chuẩn bị cho mình thêm về cái gì ạ? Về cái tính gì ạ? Đó chính là về pháp lý. Cái thứ sáu là hãy chuẩn bị mình về cái uy tín, uy tín của bản thân các chị. Cái thứ bảy là hãy chuẩn bị cho mình về cái gì ạ? Về cái, đúng rồi các chị, các chị chưa nghĩ ra được đâu. Nhưng thực tế khi mà chúng ta đi đầu tư vào bất động sản, nó có cái thứ bảy là cái mà nó không phải là tiền đâu các chị. Cái thứ tám mới là cái tiền cơ. Đấy, cái thứ 8 mới là cái tiền cơ. À, cho nên á, cái thứ 7 là cái gì á? Nếu mà anh chị nào biết thì anh chị hãy comment dưới phần bình luận của video này. Còn anh chị nào thực sự muốn biết thì hãy cho tôi biết cái ý kiến của quý anh chị ở dưới phần bình luận. Tôi sẽ trả lời cụ thể đầy đủ cho quý anh chị được không nào? Vâng, và nếu qua câu chuyện này hay, thực sự ý nghĩa và mang lại nhiều giá trị cho quý anh chị và các bạn, đặc biệt là những người thân của quý anh chị, những người đang gặp vấn đề về tài chính, đang có những cái bắt đầu đầu tư về bất động sản, thì hãy chia sẻ với họ để họ biết được là cái câu chuyện này đã xảy ra rồi và đây là một câu chuyện thực tế, để rồi rút ra những cái kinh nghiệm và bài học riêng cho họ, để giúp cho họ không phạm phải những cái sai lầm đáng tiếc từ anh Tuấn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn. Đừng quên để cho tôi xin một like và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những chương trình tiếp theo của Hiệp nhé. Mến chào.